nhắc nhủ buổi sáng này chắc là đó bữa. Mà sư để ý là mỗi lần sư nhắc nhủ quý vị thế có bộ wholeheartedly agree hả? Thế ai cũng đồng ý cho anh dạ. Cái cha buồn muốn chết luôn.
Mình nên nói nên gật. Làm như ăn ăn sau một bụng nó no, có người thì ngồi dạ mô phật mô phật cái đó vậy.
Sư không nhắc còn gật nhiều hơn nữa sư.
Dạ
sư mà không nhắc còn gật nhiều
mà sư sẽ đi ngày mai ngày mốt khi sư.
Dạ không, sư chỉ đi ngày mai thôi. Dạ, ngày mốt chắc có lẽ là sư hoài đi. Dạ, dạ. Có một bữa thôi. Dạ. Ngày mai là người ta là vô nhập quan đó. Dạ. Quý vị biết cái phương pháp mà mình học này đó, nó của ngài là do Hòa Thượng Sửu Minh mà khai sáng ra. Quý vị rất là ngạc nhiên mà nghe rằng Hòa Thượng Sửu Minh ở trung tâm Ma Xí 10 năm, tức là phương pháp phòng xẹp đó, sẽ học với ngài Hòa Thượng mình đây là Hòa Thượng dạy đó là phương pháp phòng xẹp của ngài Hòa Thượng Ma Xí. Ngài Hòa Thượng Sửu Minh ở trong trung tâm tới 10 năm, mà lý do tại sao mà từ niệm thân ngài chuyển qua tâm. Quý vị muốn nghe cái đoạn đó không? Đây là cái chuyện mà ông thầy thiền sư này đó, ông nhớ sực lại và ông kể cho hành giả nghe. Thành ra đây là một chút xíu để anh chị em coi biết cái thông tin tại vì sao mà có cái sự chuyển đổi như vậy. Thưa thầy, chúng tôi nghe rằng lịch sử nói Hòa Thượng Sửu Minh ở trung tâm Ma Xí gần 10 năm. Làm sao mà từ phương pháp niệm thân mà ngài chuyển qua tâm? Cái lý do gì mà ngài từ thân mà ngài chuyển qua tâm? Theo chỗ tôi hiểu và rất là nhiều lần Hòa Thượng nói, Hòa Thượng hiểu rất rõ cái gì quan trọng nhất, phiền não ở trong tâm, không thấy xong mà làm sao nhận ra phiền não. Đó là cái câu mà Hòa Thượng nhắc tới nhắc lui rất là nhiều. Và tâm phiền não ở trong tâm, nếu chúng ta quan sát thân, chúng ta không thấy tâm, chúng ta không thể dẹp phiền não được. Như vậy thì lúc ở trung tâm Ma Xí ngài dạy cái gì đây? Ngài dạy thân hay tâm? Ở tới 10 năm lần mà ngài dạy về thân và nhắc hành giả rất nhiều về thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là ví dụ như gặp đau nhức đừng có rực rãi với nó. Thì cái khi mà nói như vậy là nhắc về cái tâm này. Dạy hành Hòa Thượng Ma Xí cũng nói rất nhiều về thái độ chân chánh, cho nên ngài U Sửu Minh mới học biết và giảng cho thiền sinh. Như vậy cái thái độ chân chánh mà ông thầy này cũng lặp lại trong 20 mấy cái đó là cái đó là của Hòa Thượng Sửu Minh mà thầy sư học của ngài Ma Xí, không có đâu ra hết. Ngược lại Hòa Thượng Upandita kế thừa Hòa Thượng Ma Xí thì hoàn toàn khác, ngài nhấn mạnh rất nhiều về tinh tấn. Hòa Thượng Ma Xí đề cập tới thái độ chân chánh, còn thầy tôi thì lấy cái đó và nhấn mạnh nói tới nói lui rất nhiều cho hành giả về thái độ chân chánh. Tất cả là hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng này, phải có giữ tâm chấp nhận, đừng đối kháng với bất cứ những cái gì xảy ra trong thân và tâm của mình, cái đó là thái độ chân chánh. Thưa thầy, lúc ngài rời trung tâm Ma Xí và lập thiền viện riêng ở tại vùng North Oklahoma, tức là phi trường đó, bây giờ thì Hòa Thượng mới trở lại phương pháp tâm 100% phải không? Đúng rồi đấy. Bây giờ Hòa Thượng Sửu Minh có một cái chỗ riêng tư của ngài để và ngài bắt đầu dạy tâm. Tuy nhiên trước khi trở về và lập cái thiền viện này, ngài vào trong rừng ở 3 năm mà không ai biết, và cái vùng đó là vùng Thonday, sư cũng biết ở đâu nữa. Ngài ở đó 3 năm, ngài học, ngài suy ngẫm về cái phương pháp mà ngài dạy, rồi ngài mới đem ra, ngài bắt đầu ngài mới chỉ. Hòa Thượng thầy tôi học rất nhiều phương pháp thiền tập chứ không học một thứ, cho nên khi có thiền viện riêng, ngài dạy theo ý mình, lựa cái nào Hòa Thượng nghĩ là hay, thích hợp. Như lúc đầu Hòa Thượng cũng dạy cách niệm thầm, phòng A, xẹp A, nhưng sau đó bỏ cách tập này. Lý do vì trong khi bàn cãi với tôi thưa với Hòa Thượng là còn quá nhiều đối tượng sanh lên và quá nhanh, niệm không kịp, Hòa Thượng tính sao? Do đó Hòa Thượng thấy đồng ý nên bỏ. Chứ cái phương pháp mà Hòa Thượng dạy cũng lúc đầu cũng phòng A xẹp A và cũng lý cái phòng xẹp làm cái căn bản. Niệm chỉ cần đối với hành giả sơ cơ, khi tâm mạnh bắt được nhiều đối tượng thì mình phải bỏ niệm chứ không thể niệm hoài được. Khi niệm nhắc thầm thì tâm rất dễ dàng hướng về đối tượng nên tâm yên xuống rất mau, vì vậy người ta rất thích cách niệm thầm.
niệm thầm, ví dụ chẳng hạn phòng A xếp A, phòng A xếp A, bạn focus rất là dễ vào trong đối tượng, bị nắm bắt tục đế. Cũng giống như sư nói ra, sư nói cái gì bước vô cái phòng này quý vị sẽ thấy một cái vật bằng gỗ mà vuông vuông mà có cái chân rồi vậy, nói cái luôn, mà sư nói cái bàn là quý vị nghe hiểu ngay tức thì. Như thế nào là mình quen với khái niệm tục đế. Vì vậy khi nói phòng A xếp A, phòng A xếp A, tâm mình định rất là nhanh. Do đó người ta thích cái chuyện đó. Mà tới một lúc nào đó hành giả phải bỏ cái đó chứ không kịp nữa, nhanh lắm, trong một tích tắc rất nhiều tâm nó sanh khởi và nó hoại diệt, mình không thể nào mà giữ cái điều đó được. Niệm chi tiết trong kinh học hàng ngày thay vì niệm mỗi chuyển động sẽ rất là mệt, dễ dàng quên, vì không, bạn không thể nào thoải mái. Ví dụ như bạn ngồi thiền, bạn làm cái gì đó, bạn niệm đưa à, đụng à, lý à, rồi bạn cứ mỗi cái bạn niệm như vậy thì cái tâm nó từ một tới một lúc nào đó nó sẽ rất không thoải mái nữa, nó dễ quên. Vì vậy do đó hòa thượng nghĩ ra phương pháp, tại sao mình không đặt câu hỏi tâm đang biết cái gì. Tất cả những cái chi mà mình học đây là nó có lịch sử đơn, trong phải là ông thầy, người ta thường nói phương pháp này do thầy trên đây gia chỉ, mà thật ra không phải. Tất cả những cái chi mà ông thầy này ông nói là ông nói từ hòa thượng nói tôi mới tập. Nhưng mà tới một lúc nào đó có một lần sư hỏi, tôi nghe ông dạy, ông nói nhiều cái mà thiệt ra tôi nghĩ rằng chắc cả đời tôi tập cũng được. Bởi vì nó quá là sâu sắc à. Ông học cái này ở đâu? Ai chỉ cho thầy, thầy học cái này ở đâu? Ông nói, tôi bắt đầu với Hòa Thượng Sửu Minh. Ngài dạy tôi không biết vị thầy nào hết, tôi chỉ biết Hòa Thượng mà thôi. Bởi vì Hòa Thượng, tôi đối với Hòa Thượng cũng giống là cha con vậy đó. Là ông cháu là, tại vì ba của tôi là học trò của Hòa Thượng mà. Tôi đối với Hòa Thượng giống như ông nội vậy đó. Thành ra tôi biết Hòa Thượng từ nhỏ tới lớn. Vì vậy đến khi mà tôi khổ quá, tôi hết đường rồi, thì tôi quay trở lại, tôi xin Hòa Thượng chỉ cho tôi cái cách thức để tôi giải quyết. Bởi vì những người bạn của tôi là: một, ở tù; hai, chết; ba, điên vì xì ke ma túy đủ thứ. Vì vậy khi mà tôi cùng đường rồi thì tôi chỉ có tới gặp Hòa Thượng đó thôi. Bởi vì hồi trước tôi học với Hòa Thượng bao nhiêu lần, Hòa Thượng dạy tôi học, bỏ, tôi học, bỏ. Chán nản nữa, tôi đứng dậy tôi đi, tôi không học nữa. Hòa Thượng nói cái gì tôi, Hòa Thượng kêu xuất gia tôi chạy còn mau nữa, tôi trốn. Tới lúc mà tôi khổ quá rồi là tôi chỉ nhớ tới Hòa Thượng thôi. Thì Hòa Thượng nói, bây giờ con học cái phương pháp này, phải quan sát cái tâm, cái trạng thái tâm của mình lúc làm ăn buôn bán. Một niệm suy nghĩ lên là tôi khổ, tôi đau khổ, tôi kinh khiếp lắm, phiền não mà. Vì Hòa Thượng nói, quan sát, ghi nhận. Nếu mà trở lại hơi thở hoặc giả quan sát cái trạng thái tâm giống như mình học đây. Khi một phiền não nó khởi sinh, cái trạng thái tâm mình nó rất là khó chịu, nó rất là bức xúc, nó rất là chấn động, quan sát trạng thái thôi. Con nghe một lần thầy nói vị thầy chỉ giúp trò tới một mức nào độ đó thôi, sau đó hành giả phải tự mình tu lấy chứ không phải nhờ tới ông thầy hoài được. Nói như vậy đúng không? Đúng, học trò không thể nào dựa vào thầy hoàn toàn, hành giả phải học từ chính mình và đây là cách tốt nhất. Đó là lý do tại sao Hòa Thượng không nói nhiều, dạy nhiều. Khi trình pháp, nếu hành giả thưa đã kinh nghiệm như vậy, Hòa Thượng chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, con có biết tại sao không? Cái câu mà hành giả hỏi tôi rất là nhiều, thưa thầy tại sao như vậy, tất cả tôi không bao giờ dám hỏi thầy của tôi câu đó. Luôn luôn là khi tôi trình pháp, tôi trình bày cái gì, Hòa Thượng hỏi, con có biết tại sao không? Nếu mà tôi trả lời không biết tại sao, Hòa Thượng lập thân không nói nữa, để cho tôi cái việc là tôi phải tìm kiếm lấy, cho nó tôi nỗ lực. Tại vì nó kích thích cái tâm mà kêu là ông này tánh ông rất là thông minh, khi mà tra lên ông là ông kiếm phải cho ra. Thành ra khi mà tôi kiếm ra được rồi á, thì Hòa Thượng hỏi tiếp nữa, hỏi hoài. Thành ra tất cả đều do tôi tự tìm ra lấy. Nhờ Hòa Thượng hướng dẫn cho tôi sẽ giúp đỡ tôi về. Vì vậy tôi mới tìm kiếm ra. Và đôi khi các bạn nói rằng là những cái gì mà tôi dạy sao làm như thế không giống như Hòa Thượng dạy. Tôi đồng ý điều đó, bởi vì tôi hiểu sâu hơn mà. Hòa Thượng dạy tôi cái phương pháp căn bản cái đã, tôi tập, tôi thấy, tôi hiểu càng lúc càng sâu, tôi hiểu như vậy đó. Rồi sư hỏi, nếu mà Hòa Thượng còn sống, liệu Hòa Thượng nghĩ như thế nào về cái này? Ông nói, tôi sẽ chắc chắn Hòa Thượng đồng ý, là bởi cái này nó bớt tham, bớt sân, bớt si. Cái năm mà sư lần đầu tiên mà sư vô đó, là sư nói thiệt, cái ông thầy này là sư không kính trọng ông một chút nào hết. Sư nói thiệt tâm của quý vị như vậy đó, tâm của sư lúc đó rất là ngã mạn. Bởi vì sư cao hả, sư học đã lâu năm ở trung tâm Mahasi rồi, người ta nói sư được tuổi này tuổi kia tuổi nọ, cuối cùng được cái tuổi tuổi cuốn chiếu. Cuốn chiếu để về cha, về với má chứ yên cho rồi. Bị nó chán, ôi cha nó chán. Nó chán, kinh khiếp luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình cứ nghĩ là mình đã tiến bộ rồi, đến khi ông hỏi mình trả lời không được, trời nó chán, nản. Mà trúng họ trọt vào trong cái điểm yếu của mình là mình rất là đau khổ mà mình trả lời không được. Đó, sự chán nản, sự buông bỏ cuộc. Nhưng mà sư nói nhiều hôm, sư nói, sư thấy ngài hòa thượng, thầy của thầy của sư là ngài hòa thượng mình đấy, ngồi xuống ngài trình pháp cho ông, sư nói mình thôi đừng có ngã mạng nữa, phải ngồi xuống phải tập cái ông à. Đến khi mà mình đi về Mỹ rồi đó, việc nào nó dập mình đó, mình mới nhắc, trời ơi, nói đúng quá là đúng, thiệt là đúng, cái vậy thôi mới học thôi à, cho tâm rất là ngã mạng, không ngán chút nào hết trơn. Bây giờ nói chuyện chán, quý vị mà cái gì đây, nghe cái bài này quý vị thấy này, ba bốn bài luôn, trong hai một bài đâu.
Cho con hỏi một câu hỏi cũng trong cái đề tài này, cái khu sư mơ
mô Phật.
Dạ thưa anh, như vậy thì cái kinh tứ niệm sư đại niệm sứ của Đức Phật nói là có tất cả bốn sứ, dạ. Thân thọ tâm và pháp. Thì cái đó
dạ thì đúng rồi đó, cái quán này đâu phải quan tâm không thôi, người ta nói vậy thôi. Bạn không thể nào mà quán pháp niệm xứ mà bác không hiểu về tâm. Vì quán pháp niệm xứ hiểu về relationship mà giữa thân và tâm. Bạn không hiểu tâm sao bạn quán tâm đây. Bạn không thể bắt đầu bằng tâm được nếu bạn không hiểu thế nào là thân và thọ. Và khi bạn hiểu tâm rõ, bạn sẽ thấy thân và thọ qua tâm nữa. Anh chị em ngồi, anh chị em quan sát cái tâm biết thấy không? Bây giờ biết cái gì? Nó biết hơi thở, nó biết phòng xẹp, nó biết xúc chạm. Cái đó là đối tượng cái gì nữa, là thân cái gì nữa. Bạn sẽ hiểu được thân qua tâm của bạn. Bởi vì tâm biết luôn luôn bắt đối tượng. Bắt đối tượng gì chứ đâu biết cái khơi. Khi bạn nói tâm biết thì phải có đối tượng. Thì nó hiểu tâm, hiểu luôn cả đối tượng. Mình hiểu rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Không cần vô trong đối tượng gì trơn mà mình vẫn hiểu đối tượng như thường. Bởi vì sao? Mình hiểu cái tâm mà. Trong đang quan sát đối tượng. Vì vậy đúng cái phương pháp này là phải nói đủ hết thân thọ tâm pháp, trong nói tâm không thôi. Mà ông nói theo chỗ càng lúc tôi, ví dụ chẳng hạn mình nói đây là hiện tượng tự nhiên, cái đó là quán pháp niệm xứ à. Tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy của nó à. Khi mình hiểu pháp tự nhiên, cái đó là quán pháp niệm xứ à, chứ không phải quán tâm nữa đâu. Vì vậy chứ ta nói tâm là tại vì bên này học thân mà tự nhiên qua đây có hỏi tâm, do đó người ta nói quan tâm thì mình nói cái danh từ thông thường, ta nói vậy đó. Dương hiểu không? Chứ không phải quan tâm hồi thôi đâu.
Cho con hỏi cũng tiếp câu hỏi này nữa. Tại vì thực sự cái phương pháp này con mới học đây thôi. Thành ra xin dạy là hồi xưa thì con học quán thân của ngài
dạ.
Dạ. Rồi thì và như chị anh thành coi về cái phòng xẹp, coi về cái tiếng động, nghe về cái hơi thở, nghe về cái cảm giác, là nghe về cái suy nghĩ, thì con thấy ngày xưa ngài cũng dạy cái kiểu đó, thì đại khái giờ con để là giao trong một thí dụ về vấn đề suy nghĩ. Thì suy nghĩ nó cũng là đối tượng, mà xưa mình khi suy nghĩ thì ngài cũng dạy là khi mình khởi cái niệm suy nghĩ thì mình biết là suy nghĩ à, cái chữ à đó thì cũng tương đương với lại biết suy nghĩ, mà không biết suy nghĩ thì hai cái đó, bởi vì cái chữ à nó quan trọng, một cái là à, một cái là tất nhiên là cần như nó nhắc cái tâm mình đã biết cái những chuyện đó, thì nó cũng tương đương với tại chỉ biết suy nghĩ của bên đây, hoặc là nóng cảm giác người nóng, nghĩa là mình đã biết nó, nhiều khi nó đụng mình chưa nói, nhưng mà khi đó qua tới giai đoạn cái nhiệt mà nó đụng với mình, nó chưa biết, nhưng mà khi mà mình biết nó được đụng, nhưng mà khi mà qua đến giai đoạn một chút xíu là nó sẽ là nóng, mình feel được nóng, thì khi mình biết nóng thì nó nóng à, thì cũng tương đương như là cái cảm giác bên kia là biết nóng, thành ra con thấy hai cái nó cũng như nhau. Thành
ra như nhau mà không giống, như nhau mà không giống, bởi sự tập sự thấy
cũng thế.
Bởi vì khi mà bạn nói nóng à, bạn đem cái khái niệm tục đế hồi nãy sư nói.
Yeah.
Tại sao mà khi mà bạn đã cảm giác thì để ý cảm giác được rồi, cần gì phải nói, mình nói chỉ nóng à, quá trễ rồi. Mà sau này Dũng sẽ thấy rằng không phải một cảm giác đâu nghe.
Dạ đúng.
Cũng không phải một cái phòng xẹp thì sao mình nói.
Dạ.
Như vậy cái leveling mình phải drop, không thể là đem nó theo được hoài, phải là một điều, phải không? Thứ hai nữa là ví dụ như sư tập hồi xưa, sư ở phòng xếp, luôn luôn là phòng xếp thôi, suy nghĩ tới suy nghĩ rồi cũng trở lại phòng xếp thôi, suy nghĩ cũng trở lại phòng xếp. Như vậy thì mình focus cái này nhiều, tất cả cái này là trở thành chính, tất cả những cái kia là phụ. Trong khi cái phương pháp này nhắc mình cả tất cả đều là đối tượng hết, không có một cái nào chính, một cái nào phụ. Bạn quen cái này thì bạn lấy cái này thôi, như là cái phương tiện đang bắt đặt câu hỏi từ cái thân bản chuyển của tâm. Sư ngồi ví dụ chẳng hạn như hồi trước sư ngồi 4-5 tiếng như không, là tại vì sao? Bởi vì tâm của sư nó ở phòng xe và suy nghĩ tới sư biết suy nghĩ đau biết đau nói vậy thôi, nó mà rất là casually, rất là lơ là, cái chính là cái này này. Đấy. Mà cái tính cái này thì phải đi vô càng lúc nó càng sâu trong cái này thôi, và tâm định nó càng lúc nó càng mạnh, không hiểu gì hết. Còn khi đó trong khi pháp niệm tâm mình mở mắt, mở tâm ra, mình cho tất cả các đối tượng đều giống nhau hết, thì cảm giác tới mình hiểu rằng cái tâm nó đang khó chịu nè, thấy không? Còn bên kia thì nếu cảm giác tới mình chỉ biết đau, mình nói vậy. Mà có một điểm khác nữa mình nhớ, khi mình focus nhiều trong cái phòng xét, đôi khi nó quên luôn cái đau, vì tâm đỉnh mạnh quá. Đó là cái những cái kinh nghiệm sư tập về phương pháp niệm thân, sư thấy vậy. Phương pháp niệm thân rất là khỏe, ngồi có thể giờ này qua giờ cái tâm rất là yên. Nhưng mà khi mà cái đau nhiều quá, xử lý không nổi, hoặc đè nén nó xuống.
Con cho hỏi cho con. À, tại vì là không phải là cái quan trọng là cái phòng xẹp, nhưng mà con, tại vì khi mình ngồi vậy, cùng một lúc thời gian mình ngồi đó, là biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra trong mình, không có phòng xẹp, nóng lạnh, tiếng động đủ thứ trơn. Thì là những cái nào mà nó nổi bật nhất mình bắt nó, những cái nào nổi bật nhất mình bắt nó, nhưng đến một lúc nào rồi đó, rồi không còn cái gì nữa, nó yên lặng quá, thì mình mới dần trở lại cái mình có.
Đó là cái mà mình dạ. đó là không đúng, là không thể nào yên lặng được hết trơn. Khi bạn ở trong tâm không thể nào yên lặng.
Dạ, nhưng mà đến lúc yên lặng rồi mình sẽ nhìn một cái trạng thái yên lặng đó, trạng thái không của nó luôn. Nhiều cái trạng thái tâm nó chán thì mình cũng nhìn trong cái chán của nó, hoặc nhìn trong cái không.
Khi mình không làm quen với tâm, làm sao mình thấy được cái tâm chán được? Bạn không làm quen với tâm, bạn không ở chán đâu. Bạn nói chán, bạn trở lại phòng sạch rồi. Bạn không biết cái tâm chán đâu. Trạng thái tâm chán là một cái emotion mà. Mình không làm quen với nó làm sao mình nói chán, mình chỉ nói thôi, mình labeling chán. Chứ mình không hiểu cái trạng thái chán, cái tương quan nhân quả của chán như thế nào, tại sao mình có chán tới này, thế vậy không? Như sư giảng, sư nói, chán là một cái sự cảm xúc, nói vậy không? Cái cảm xúc nó phải có suy nghĩ nó mới tới cảm xúc. Mà khi cảm xúc, tâm mình rất là chấn động, bạn không quan sát tâm, bạn thấy chuyện này. Mình ở suốt ngày, suốt năm, suốt tháng cứ phòng xẹp hoài, đi trình pháp cũng phòng xẹp. Lâu lâu các ngài mới hỏi được thêm chuyện này chuyện kia, nhưng mà cái chính là phòng xẹp. Cái này sư không phải là sư cãi cọ để sư nói là sư tốt, nhưng mà ai người nào có nhân duyên đó. Sư học thư tu mấy năm, sư ngồi tâm rất là tốt, các vị rất là thích, mà sư không hiểu gì hết, hoặc hiểu rất là ít, chút chút vậy thôi. Từ lúc mà sư đi qua đây bắt đầu sư hiểu rất là nhiều. Tại sư làm chưa được đâu, có cái sư làm không được, nhưng mà sư hiểu tại vì sao mà mình làm không được. Chút xíu sư đọc cái bài mà gọi là tại sao mà cái sự thực tập của mình nó sôi sục là tại nó phiền não, hoặc giả là tại sao mà mình không vượt qua được con trầm là vì tại tâm si. Con trầm nó thuộc về tâm si, có ai giải thích chứ sư biết cái chuyện đó đâu. Tinh tấn lát nó không sụn cha cái luôn, xin lỗi vậy. Vì tới một lúc nó chịu không nổi nữa rồi, sư hết sức thì chịu không nổi, sư miệt mài là tháng ngày là sáng là ai ngủ sư 2-3 giờ sáng thì dậy thì tập thiền rất là miệt mài, mà sư không hiểu gì hết. Các ngài nói sao sư làm theo, người nào mà làm nói khác ngài quanh đi ta là sư không có chịu. Thường tứ niệm xứ là phải phòng sạch không à, đó không, thấy không? Tới độ như vậy là tại không có cái sự hiểu biết nào hết, đức tin rất là nhiều, kêu bằng obedience, tuân lời. Các ngài nói sao mình nghe vậy mình làm vậy. Mà cho tới thì bây giờ qua bên này sư cũng bị, đôi khi sư cũng bị vậy đó, ông thầy đang nhắc hoàng, ông nói cái gì tôi nói sư phải suy nghĩ, cho sư đừng có không. Đức Phật cũng dạy vậy mà, mình ta nói mình đừng có chấp nhận. Thật ra những cái bài gì mà sư đọc cho các anh chị em nghe là sư để cho anh chị em quyết định đúng hay sai. Chứ đừng có nói rằng là tại vì cái bài này ông thầy nói, mà chính ông nói tôi cũng vậy, tôi học với hòa thượng, tôi luôn luôn tôi đặt câu hỏi ông nói đúng hay sai cái đã, cho tôi không có bao giờ tôi chấp nhận. Mà hòa thượng rất thích cái đó, bởi khi tôi hỏi lại hòa thượng mới biết rằng là tôi không có chịu, mà khi mà tôi hỏi lại hòa thượng hỏi nữa tôi trịch. Do đó nó mới làm cái tâm của tôi là phải tìm kiếm. Tại vì sao khi tôi hỏi câu đó hòa thượng hỏi trở lại tôi trả lời cũng được, thấy không? Thấy cái này cái tâm nó phải rất sáng suốt ở trong này, cái đòi hỏi mình cái sự thông minh cái lắm, được chưa?
Dạ thưa sư, sư có nghĩ rằng là khi sư qua cái pháp niệm tâm đó, là tại vì sư cũng đã có cái basic là tất nhiên là trong cái niệm thân, trong cái giống như sư nói là thiền định đó, dạ thì nó strong đó. Giống như ngài Tejaniya đó thì con nghĩ là ngài cũng có thứ nhất là ba la mật, thứ nhì là ngài có cái thiền định rồi đó sư. Thành ra khi mà sư qua cái quán tâm á, thì sư bắt nó được rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà cho con nghĩ rằng những người mà sơ cơ đó, mà cho người ta vô mà ngay cái niệm tâm liền á, con nghĩ có thể người ta chớ giới đó sư.
Dạ đúng rồi, lúc đầu sư cũng nghĩ như cô vậy, mà càng lúc mà sư đi theo mà mấy năm mà sư giúp đó, có rất nhiều người rất là nhanh, mình không thể tưởng tượng được đó. Họ thông minh kinh khiếp rồi, như sư nói với cô ở Hà Nội đó, xin lỗi, có lớn lên trong cái một cái thể chế mà mình thấy, phải không?
Nhưng mà con nghĩ là...
khoan để sư nói cho trình bày cho hết. Cái này là gọi là kêu bằng là nhân duyên rất là nhiều. Lúc đầu có thể bơ vơ, mình nghe mình thấy không có nắm bắt được, nhưng mà một người khi mà có chịu khó lắng nghe và chịu khó thực tập cũng sẽ hiểu thôi. Dĩ nhiên nó đòi hỏi không có một cái gì làm căn bản. Có thể là ví dụ chẳng hạn như sư tập nhiều năm ở trung tâm Mahasi, sư chịu khó, sư tập luyện, sư không nói chuyện được vậy. Điều đó không có nghĩa là sư sẽ hơn người khác đâu, chưa chắc. Thời gian và cái sự tập luyện tinh tấn chưa chắc đâu. Có một cái khác nữa là ba la mật. Và cái trí của mình nó phải thông minh nữa. Nhiều yếu tố trong khi mình thiền tập lắm, chứ không phải chỉ tinh tấn không thôi. Sư nói thiệt, không ai tinh tấn bằng sư hết á. Rất là tinh tấn.
Nhưng mà nhờ vậy sư mới qua niệm tâm sư.
Không nhanh đâu, sư không đâu có nhanh. Không nhanh. Có nhiều cái sư làm chưa được mà. Chẳng lẽ sư đi thú tội với cô bây giờ? Vua Đông Băng sư mắc cỡ sao?
Thưa sư, nhưng mà con nghĩ đó là như sư nói là phải có ba la mật. Như là người nào có nhân duyên, là người ta có nhân duyên với pháp niệm tâm, là người ta vô người ta bắt được liền. Nhưng mà con nói là mình nói chung chung đó, nếu mà nói chung chung đó, số đông đó, thì
dạ,
một
chắc
cái nền cái nền tảng mà nó strong.
Hồi đó sư cũng hiểu như vậy, phải niệm thân niệm thọ mới quan tâm được, mà thật ra không đúng rồi.
Nhưng mà ngài Upadita, ngài đi nói là ngài không nói ngài niệm thân, ngài nói là tứ niệm xứ.
Thì đúng rồi, thì ai cũng nói tứ niệm xứ chắc chắn rồi. Có ai nói nhất niệm xứ đâu, dạ gì nói vậy.
Nhưng mà con nghĩ cái phòng xẹp nó cũng là giống như mình mượn cái bè, giống như mình mượn cái phương tiện để đi thôi, rồi mình cũng phải drop cái sư, đâu có phải mình carry nó on all the time cái sư.
Thì đúng rồi, thì đúng rồi đó. Thì bây giờ mình drop là drop cái gì? Drop cái thân phải có tấm.
Dạ đúng.
Chứ drop cái gì nữa, thấy không?
Phải có cái basic để mình bắt. Dạ, giống như là bắt qua nó dễ.
Do đó bởi vậy sau khi mà anh chị em ngồi, sư nói bây giờ vị nào quen với phòng sạp cứ vô trong phòng sạp đi. Dạ. Thì đó là gì nữa?
Dạ.
Vậy là mình du di thôi.
Căn cơ.
Còn khi mà kêu ta mở tâm ra, ta mở tùm lum tà la, ta ngồi đó ta mở không nổi cái ta ngủ luôn. Đó là cái cách tập vậy thôi. Người ta chỉ cho mình vậy đó. Labeling, bạn cứ labeling đi.
Dạ.
Để một lúc nào đó bạn làm được, bạn drop nó. Tới lúc là khi mà tâm nó bén rồi phải drop nó. Thì cái này là mình thấy nó tuần tự theo cái sự thực tập, phải không?
Dạ.
Còn mà nếu mình ở trong thân hoài, mình sao mình tiến bộ được?
Dạ, đúng.
Vì vậy phải nhắc tâm rất là nhiều.
Dạ.
Không ai nhắc làm sao mình biết?
Dạ. Thì con nghĩ đó là cái pháp niệm tâm này nó rất là hay, nó thật là hay đó. Nhưng mà con nghĩ là cho nếu mà như con có gặp ngài Tejaniya hồi năm 2007 đó sư, thì con rất là thích cái pháp này, nhưng mà con nghĩ nếu mà lúc đó mới mà con chắc con cũng bơi
rồi. Thì rất là nhiều người bơi không hiểu.
Yeah.
Sư lúc đầu lúc đó có hiểu gì đâu. Yeah. Có một sư đó thì bây giờ ông tập theo phương pháp phá ốc này, tập tỉnh định này. 4 năm trời ông sư không hiểu gì hết đâu. Sư nói bây giờ phải ráng, phải pay sân cho biết làm sao, không có nhân duyên. Thành ra cái này thiền tập không bắt buộc ai hết, phải nhớ như vậy. Người ta không có nhân duyên, mình nói bao nhiêu cũng vậy. Là để cho ta đi niệm Phật, cái gì là Phật mà yên, hoặc cho ta đi làm phước, cho làm sao bây giờ đây? Vì vậy cái gì cũng nhân duyên hết trơn. Có nhiều người bắt đầu bằng thân, họ nhất định họ đi kiếm tâm cho được, là bởi vì sao? Như cô nói, tới một lúc họ thấy là không giải quyết được rồi. Vì vậy cái diễn trình là tứ niệm xứ, chứ không phải là niệm thân không thôi. Nhưng mà bắt đầu nhấn mạnh tới cái gì?
Thưa con xin hỏi, ví dụ con niệm pháp đi, thì trong đó là nó có cả thân, cả tâm.
Niệm pháp, con niệm cách sao mà niệm pháp?
Dạ, giống như con quán niệm pháp đó.
Là cái niệm cách sao?
Dạ, thì con thấy như nó có cả tâm, cả thân gì trong đó luôn. Con quán là niệm thân thọ tâm pháp, nó chung hết rồi, nó không có phân biệt cái tâm riêng.
Cái đây là cha bếp nói quán pháp niệm xứ khó lắm, chứ không phải dễ niệm đâu. Quán pháp niệm xứ là nói về cái mối tương quan nhân quả này. Đó, đi khi nào sư lấy một cái bài nói về quán pháp niệm xứ thì chỉ nghe đọc cho quý vị nghe. Mình không thể nào bắt đầu bằng quán pháp niệm xứ được đâu. Và cho tới bây giờ người ta cũng không dạy về quán pháp nữa. Người ta dạy về tâm, hiểu tâm rồi tự nhiên đi qua pháp. Tứ niệm xứ mà thân thọ tâm pháp, cái khó nhất của quán pháp niệm xứ. Nó đòi hỏi một sự hiểu biết. Và trong thấy là mình, cái người sơ cơ không thể bắt đầu bằng quán pháp niệm xứ được. Ngoài trừ trường hợp những người mà quá thông minh, quá giỏi, mà sư chưa thấy, chưa mấy năm sư giúp, sư không thấy người nào mà giỏi như vậy. Bởi vì quán pháp niệm xứ là mình hiểu mà. Mình hiểu thế nào là nó vận hành. Mình phải hiểu thật sự là cái tâm nó vận hành. Ví dụ người ta nói tâm, mình hiểu tức thì là tâm là cái gì.
Tại vì mình không hiểu sao mình quán được, sư phải biết đó. Tâm rồi biết thân luôn.
Bởi vậy thì bởi vậy
nó đến một lúc bốn luôn á, quán là một lúc luôn á. Nhiều khi con quán được mà. Thì không phải là nhiều khi
nếu mà cô quán cũng nói cái thứ năm rồi thì sư cũng phải tin thôi chứ biết làm sao vậy, phải không? Bắt đầu bằng thân thọ trước cho còn tâm thân thọ tâm trước rồi mới tới pháp sao.
Còn chân. Mà không biết là thân thọ tâm là khó vô pháp lắm, không biết quán pháp luôn.
Vậy. Nãy giờ cô nói cô quán pháp thì sư mới
hỏi. Không, ý con hỏi đó là thường khi nhiều khi con ngồi là con quán một lúc thì khi bốn luôn á. Nó đến cái gì đấy là con cứ đến rồi đi thôi, nhiều khi con nói ô cái nó đâu có gì dính mắc với mình đâu, thì cái cảm xúc tới hoặc là khởi lên cái gì hoặc là đối tượng gì con cho nó rõ hết. Thật ra chứ mình không dính mắc bám víu gì hết.
Thì cô nói sao sư phải lắc vậy thôi chứ biết sao vậy.
Thế thôi em xin hỏi thôi.
Dạ. Sao bây giờ cô nói cái bè trắng này.
Dạ thưa sư, dạ cho con hỏi một câu.
Dạ.
Dạ, năm ngoái con học với sư cái khóa này này.
Dạ.
Thì sư có đọc một cái đoạn nói về một cụ thiền sinh, nó nói là tâm sân dễ thấy ân tâm tham. Thì sư có nói hay là ngài nói là tâm tham cũng không thấy được, sân cũng không có được, si lại càng khó thấy hơn. Thì cô đó hỏi thì làm sao mình thấy được cái tâm, thì ngài sư đó giải thích rằng chỉ thấy được cái tâm qua cái thể hiện của nó trên thân hay là trên cảm giác.
Mà mình chỉ thấy cái tâm qua cái sự biểu hiện của nó, chứ không phải trên thân và trên cảm giác. Tùy theo, sư lấy ví dụ này, buồn ngủ là biểu hiện của tâm si. Mình không thấy tâm si mà mình thấy buồn ngủ, mình biết, mình cảm nhận được cái sự buồn ngủ. Hoặc là phóng tâm, tôi có tâm si, phải vậy không? Tâm tham, tâm sân cũng vậy. Bạn chỉ hiểu cái tướng của nó thôi, chứ bạn chưa hiểu thật sự nó. Khi bạn hiểu thật sự nó, đó, bắt đầu một quán pháp niệm xứ đó. Mình hiểu thế nào là danh sách, tâm nó thuộc về danh pháp mà. Khi mình hiểu, mình sẽ không thấy được cái tâm đâu, mình chỉ hiểu nó thôi. Vì nó rất là nhanh, làm sao mà mình có thể mà thấy được. Do đó mình sẽ chỉ hiểu mà thôi. Vì vậy khi tới giai đoạn hiểu là đã giỏi rồi này. Rõ hành giả sơ cơ đâu có thấy được. Ví dụ mình thấy, ví dụ ông hỏi, bây giờ bạn thấy sân, tâm sân nghĩa là sao? Khi tâm sân, tâm con rất là chấn động. Phải vậy không? Mà cái trạng thấy tâm nó rất là khó chịu. Thân thể nó bị chấn động, nó rung. Thì ông nói thì tâm tham nó cũng vậy. Bạn mà rồi bạn tôi thấy sân là tôi suy nghĩ rất là nhiều. Trí tuệ cũng suy nghĩ vậy. Tâm từ tâm bi cũng suy nghĩ như vậy. Vì suy nghĩ không phải là tâm sân. Nhưng mà mình thấy những cái này khi mà sân nó xuất hiện, khi sân xuất hiện tâm mình suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ tiêu cực về đối tượng. Hoặc giả cái trạng thái của mình rất là khó chịu. Hoặc giả cái thân của mình nó không có được mà yên ổn chút nào hết trơn. Thì tất cả đó là cái sự thể hiện, cái sự có mặt của tâm mà thôi. Chứ mình chưa thấy được cái tâm. Khi mà thấy được tâm, bắt đầu bạn hiểu thế nào là chánh và sát. Lúc đó là bắt đầu giỏi để đây. Đó, bắt đầu mình vô quán pháp niệm xứ đó. Được chưa bác?
Dạ, thể hiện.
Bây giờ ví dụ cái buồn ngủ nó thể hiện qua cái gì? Qua thân.
Dạ.
Cũng được, mà cái cảm thấy tâm cũng rất là mùi lược.
Dạ.
Nếu như mà mình nhìn được cái sự mùi lược của tâm ngay từ khởi đầu là mình cũng sẽ không bao giờ buồn ngủ. Cái lý do buồn ngủ là nó đã đi một chặng, nghĩa là mình ngồi mà mình rụp là xong rồi, too late rồi. Bởi vì trong khi mình quan sát á, thì sẽ nhắc ngoài, đặt câu hỏi coi thử tâm mình nó có làm việc không. Trước khi mà nó sụp như vậy, tức là xe nó xuống hố rồi, nó phải chặt được rầy cái đấy chứ. Quan trọng nhất là làm sao mà từ được rầy chính mà nó chặt này, trước khi nó lao xuống hố này. Còn khi mà nó lao xuống rồi thì quá trễ rồi, mình mở mắt rồi mình coi thử là sao, được cái nọ mình làm cái đó là mình giúp đỡ thôi. Chứ mà thật sự mà để mà đối trị cái tâm mà buồn ngủ là phải canh nó ngay từ lúc đầu. Vì lúc mình ngồi cái tâm thấy, ủa sao mình nói cái gì kỳ vậy? Tâm nó lạc rồi đấy. Tâm nó mơ hồ rồi đấy. Thì bây giờ sao? Đó là tâm si. Đó là sự biểu hiện của tâm si. Vì vậy nó có thể hiện qua thọ, qua thân mà cũng qua tâm nữa. Mà thể hiện tức là thấy. Thấy thì không phải là pháp chân đế. Pháp chân đế mình hiểu rồi, chứ mình không thấy. Cũng giống như là anh chị em làm việc một thời gian rút kinh nghiệm, thấy không? Khi câu chuyện nó tới, mình dò mình biết cái gì sẽ xảy ra. Mình có thể đoán được, nó chưa tới mà. Nhưng mà cái người kinh nghiệm họ dò, họ biết là nó sẽ như vậy. Bác sĩ chẳng hạn, nó dò mình, nó biết nghi là mình thế nào là ung thư chẳng hạn. Nó kêu đi xét nghiệm. Nhưng mà trong tâm họ đã hiểu rồi. Thấy vậy không? Thì mở ra cái là đúng. Vì vậy, cái kết quả mình chưa có thấy đâu. Nhưng mà sau khi thực tập nhiều thời gian luôn, bắt đầu mình hiểu. Thì cái hiểu này là nó đã tới một cái trình độ là giỏi rồi đó, như vậy. Còn mình thấy không chứ? Mình thấy thì quá trễ rồi. Pháp chân đế không thấy, pháp chân đế chỉ hiểu mà thôi. Vì nó quá nhanh, trong một cái bốn tay hàng tỷ tâm sanh khởi hoại diệt còn sao mình thấy. Vì vậy mình nói mình thấy sự thay đổi. Ông hỏi, bạn thấy thay đổi, bạn muốn nói cái gì đây? Tôi thấy thay đổi có nghĩa là vô thường. Ông nói chưa biết, chưa phải vô thường. Thành hành giả bực lắm. Tôi thấy thay đổi rõ ràng mà. Ông nói thay đổi không phải là vô thường. Bạn cứ quan sát thay đổi đi. Bạn sẽ hiểu rằng khi mà bạn nghĩ ra, bạn thấy nó là nó đã biến mất rồi. Đó. Mà ông nói ngay cả cái đó cũng phải chưa phải là vô thường nữa. Bởi bạn thấy mà. Khi mà bạn thấy, bạn nó nhá đi cho bạn thấy là biết là nó thay đổi là đã quá trễ rồi. Vì trong một cái tích tắc nó hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt làm sao? Bạn thấy được, bạn thấy chỉ hiểu thôi. Cũng giống như hồi nãy sư nói con số 6 với số 9, thấy không? Bạn thấy hoài cái phía này, do đó bạn thấy số 6. Cho tới một lúc bạn cross over, bạn hiểu, ồ cái này là số 9 chứ không phải số 6 đâu. Hiểu số 6 cũng được, hiểu số 9 cũng được. Cái này là hiểu biết cả. Làm sao mình giải thích cho cái người mà ở bên này mà họ hiểu được. Đó là lý do tại sao mà những cái kinh nghiệm về thiền tập, thứ nhất là các tuệ giác, mình không nói cho ai được. Mình không nói được mà mình nói người ta cũng không hiểu. Mà mình nói đôi khi người ta càng hiểu lầm nữa. Hãy chỉ cho họ cách tập cho họ tới đó, họ tự động hiểu. Vì đó là cái chức năng của trí tuệ. Trong cái trí tuệ nó có một cái để nhắc cho mình biết. Cái này đúng là tuệ giác rồi đấy. Mình tự biết lên thôi. Cũng giống như ông nói. Ví dụ như bạn đi tới phi trường Giang Côn rồi bạn hỏi tất cả mọi người đây có phải là Miến Điện không? Nghĩa là bạn khùng à. Bộ từ lúc mà từ Việt Nam, từ Mỹ qua đây không có đủ information cho bạn biết là bạn đang tới Miến Điện hay sao. Đó, mình lên máy bay, mình xin visa, rồi bây giờ mình tới đây, người nó khác. Cái quốc độ nó khác. Tất cả mọi cái đó. Từ lúc mà mình đi cho tới lúc mà mình tới, nó mất rất là nhiều thời gian và mình đã hiểu đầy đủ rồi. Khi mà nó tới đây rồi, mình biết mình đã tới rồi. Vì vậy nếu mà bạn vẫn còn đi hỏi là cái này có phải tuệ giác không thì là bạn chưa hiểu gì hết trơn. Khi mà bạn hiểu rồi, bạn không cần hỏi ai hết trơn. Vì vậy ông nói, mình đừng có thắc mắc chi cho nó mất công. Mình đừng có mong đợi chi cho nó mất công. Khi mà nó tới là bạn hiểu à. Cũng giống như bạn đọc, ta nói về Singapore chẳng hạn, thấy không? Đó, ví dụ tàu nó đi ngang đó. Singapore khi mà đi ngang đó thì sẽ thấy cái gì. Thì bạn đi ngang đó thì bạn thấy à. Thì vấn đề phải đi thôi. Cái đó sẽ thấy thôi. Đó là lý do tại sao khi mình hiểu như vậy, mình không chán và mình không mong cái gì nữa. Mình chỉ tập thôi. Đó là cái mà ông thầy sư ông sẽ nói. Khi bạn hiểu rằng cái nhân, hễ mà đủ nhân thì quả nó sẽ tới. không mong đợi gì nữa. Điểm nhân chưa đủ, quả sẽ không bao giờ tới. Mình làm sao mình bồi bổ cái nhân này, tự động quả nó tới. Mình đợi, mình mong đợi cũng được. Mình mong đợi thì tâm mình suy nghĩ. Mà pháp thực tập thì nói rất nhiều về sự thực tập, chứ đâu có nói về suy nghĩ, là nói về chánh niệm. Đó, mình suy nghĩ, mình không kinh nghiệm. Vì vậy người ta nói rằng pháp bảo sẽ không tới, vì bạn nghĩ về pháp bảo. Pháp bảo không bao giờ tới. Ông nói tới cái lúc mà khi mà tôi mà kinh nghiệm thật là sâu sắc trong thiền tập, tôi không care cái gì tới hết, tôi chỉ sống trong hiện tại này, right here, here and now. Và tôi hễ mà tôi càng sống trong hiện tại là tự nhiên cái sự thực tập tôi nó cứ đi tới. Hễ mà lơ mơ mà tôi mắng là tự nhiên tâm của tôi nó trục xuống liền, thì nó chen suy nghĩ vô.
Sư nói cái chuyện là sống trong hiện tại đó, thì con có một cái kinh nghiệm mà con định hỏi sư. Khi mà mình bắt đầu mà mình quán trong cái momentary, trong hiện tại không đó, thì nếu mà mình không quán đó, thì thí dụ mình thấy cả một chuỗi, ví dụ như bây giờ nói thí dụ phòng xẹp cho nó đơn giản, mọi người đều có thể hiểu được. Nếu mà mình quán và mình không có momentary đó, thì mình thấy rõ ràng cái sự phòng xẹp. Rồi nếu mình quán nghĩa là mình quán nó mất thôi, nhưng mà mình không giữ lại cái tưởng đó, thì con chỉ thấy cái cảm giác thôi, chứ con không còn thấy được cái sự phòng xẹp nữa.
Nhưng mà anh phải nhớ như thế này,
thì cái ý niệm của cái cho con nói hết, thì khi mà con quán cái tâm mà nó xảy ra đó, thì con cũng bị như vậy đó. Thí dụ như con để cho nó thoải mái mà nhìn hết cả cái chuỗi đó, thì con thấy được cái tâm nó sinh ra được cái, nó ra cái tâm khác, nó chuyển ra sao. Xong nếu mà con quán momentary đó, có nghĩa con không để cho cái tưởng nó lên đó, thì con không thấy gì hết, con chỉ thấy chập, rồi con không hiểu gì hết.
Suy đoán là anh không phải anh sống trong hiện tại, anh hiểu lộn hiện tại mà anh đang chú tâm, anh đang chú vào đó, do đó anh không hiểu. Cái sự thực tập của anh nó bị ngắt từng khoảng rồi, anh muốn chú vào đây mà. Anh sống trong hiện tại là sao? Whatever happened, anh aware. Anh không mong là cái gì nó sẽ tới nữa, và cái trong quá khứ như thế nào gọi là sống trong hiện tại. Cái người mà chánh niệm á, cái người sống, ví dụ chẳng hạn mình cái chán nó khởi sanh, sống trong hiện tại để mình thấy tâm mình suy nghĩ cái gì. Khi cái chán nó khởi sanh, phải vậy không? Rất nhiều cái sự suy nghĩ, sao mà tập hoài như vậy mà tập không được, tập lâu rồi mà sao mà không có kết quả nào hết trơn, rồi không biết có cái phương pháp nào không? Ông thầy ông dạy có đúng không? Tất cả những cái tư duy đó, khi mỗi cái tư duy nó lên, trạng thái tâm mình thế nào? Khi mà trạng thái mình như vậy, cái cơ thể mình nó như thế nào? Có ba chuyện à, ta kêu mình làm, mình đang sống trong hiện tại này. Trong khi mà cái chán nản trở lên mình đó, trời ơi chán quá trời đất, tâm mình bắt đầu suy, đi tìm, đi kiếm cái chuyện khác. Rồi tới một lúc nó thấy có bộ là kêu bằng là thất vọng rồi. Nó đi gọi là kiếm cái gì để khóa lấp cái này, hoặc là trở lại phòng xếp để cho cái này nó yên xuống. Bạn không sống trong hiện tại chút nào hết. Cái chữ sống trong hiện tại là cái gì trong thân và tâm nó xảy ra bây giờ này, mình interest để mình quan sát, cái đó là sống trong hiện tại. Chứ không phải là mình fraction đó, mình cắt nó từng miếng một, mình cắt nó từng miếng một mình không thấy gì. Sư đoán cái kinh nghiệm của anh như vậy, sư không biết có đúng không?
Con cũng không rõ.
Sống trong hiện tại, bây giờ một cái trạng thái tâm nó khởi sanh, anh ngồi yên và anh vui vẻ anh quan sát nó. Ví dụ như cái hôn trầm nó tới chẳng hạn, mình làm mọi cách để mình overcome nó, thấy không? Ông nói, thầy chưa ông nói, để yên quá thứ nó như thế nào? What happened? Mình thấy tâm mình rất là nguội lửa, có vậy không? Làm như đó, không đâu vào đâu. Mà hễ mà cái người mà đã có cái tâm sáng suốt để mà đặt qua what happened, người đó đã tỉnh rồi. Còn khi mà buồn ngủ tới là nó mê mờ, mình vẫn thấy gì hết trơn. Mình tìm mọi cách để mình vượt ra. Hoặc giả là mình khóa lấp nó, hoặc giả là mình để yên kệ nó ngủ, mình không có làm cái gì hết trơn. Vì vậy cái người mà có cái tâm ngay tại vào đúng lúc để mà đặt cái câu hỏi what happened, là cái gì đang xảy ra, cái người đó cũng là rất là thông minh đấy, nói chơi. Vì vậy trước một cái khó khăn nào đó, cái vấn đề đặt ra là mình tự hỏi mình cái gì đang xảy ra và mình làm cái gì đây này, mình có nhớ là cái gì đang xảy ra và mình phải xử lý như thế nào không, như vậy thôi. Rồi sau này khi mà mình review những cái kinh nghiệm đó, mình có hiểu gì trong này không này? Câu chuyện gì xảy ra mà tại sao mình có hiểu không? Ví dụ chẳng hạn như sư ngồi sư ngủ gật chẳng hạn, sư biết là bữa đó là sư không có tinh tấn chút nào trong cái để mà canh chừng cái tâm của sư để cho nó thoát, nó có một cái giai đoạn nào đó nó rất là mê mờ, sự thấy suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ví dụ mình đang ngồi đây mình thấy ủa sao mà làm chứ có người ai tới đứng rồi mình đưa tay mình vịnh hay là mình kéo rồi cái gì đó, nó không có ăn thua gì cái chuyện mà mình đang ngồi đây hết trơn. Đó, lúc đó là mình không có tỉnh táo để mình níu nó lại rồi mình buông. Muốn thì nó đi luôn, ngủ. Rồi lần tới mình kiểm soát mình nó xảy ra nữa. Vì vậy mỗi giờ ngồi thiền đó là sư nhắc. Mình ngồi giờ này mình sẽ cố gắng để mình coi thử cái buồn ngủ nó tới như thế nào. Mình ngồi đây mình đi coi thử là cái tâm của mình suy nghĩ nó tới như thế nào. Mình vui vẻ để mình quan sát, còn bỏ hết, không muốn cái gì nữa. Đó, sống trong hiện tại là vậy đó. Mà qua kinh nghiệm lại thử quá thì sao?
Dạ, con sẽ coi là.
Dạ. Bây giờ trả lời cũng mệt quá rồi. Bây giờ thôi để sẽ chuyển đề tài, sẽ đọc cái bài này quý vị nghe này. Đăng 231. Sẽ đọc tính đọc cái bài này mà thôi, nãy giờ nói cái kia thôi, bây giờ đọc cái này nó tương đối nó nghe nó nhẹ nhàng hơn. Cô này cô nói rằng: con có một người bạn đạo là người nữ, quen nhau đã 3-4 năm nay. Lúc đầu thì hợp nhau lắm, nhưng nhận dần dà con nhận ra cô ấy không phải là hạng người mà con thích làm bạn. Chơi 3-4 năm rồi bây giờ mới nhận ra họ không phải là cái cách mà cái người cái hạng người mà mình thích. Vì cùng đạo tràng, chắc là tu niệm với nhau đó, cho nên vẫn phải gặp gỡ thường xuyên, xích mích cọ sát cũng xảy ra rất thường. Ông nghe nói đạo tràng, cùng đạo tràng, tức là bạn đạo, mà ông nói bạn đạo sao mà sống kiểu đó, đây là ác đạo chứ đâu phải bạn đạo nữa. Xích mích mà không hòa hợp với nhau. Con muốn cởi mở để hóa giải nỗi oan gia này. Cô nói sao sư chép chi chàng như vậy đó. Nhưng mỗi lần gặp cô là tâm bất thiện lại xuất hiện. Khi cô ích kỷ, ngã mạn với con, tự động tâm con cũng làm thế. Trong chính tâm của mình, hai suy nghĩ mâu thuẫn xuất hiện. Một tâm nói đây chính là cơ hội tốt để mình học hỏi, sửa đổi bản thân và cũng đó là phương pháp để mình tu niệm. Nhưng một tâm khác phản bác và nói cách rằng gần cô ta chẳng phát triển được tâm thiện lành nào cả. Cô ta như một khu vườn toàn giống rau đắng và cây độc. Thầy sư nói nếu cô ấy ích kỷ, tật đố, ngã mạn hay có bất cứ những tâm bất thiện nào là vấn đề của cô, phải làm sao để tâm mình đừng xấu như tâm họ. Đó là điều mà bạn cần quan tâm. Hãy sử dụng họ làm phương tiện để phát triển, giúp tâm mình khôn ngoan trưởng thành hơn. Rất nhiều người nói hễ người ta tốt với tôi thì tôi sẽ tốt với họ. Điều này có nghĩa rằng là họ tốt, họ xấu tôi xấu theo, họ khôn tôi khôn, họ ngu dốt tôi cũng ngu dốt, họ ăn tức gà tôi cũng ăn theo. Họ xấu tôi xấu à? Mà cái này là mình thường nói phải không? It's fair. Mình ăn gà hoài mà mình cũng thấy để ý. Họ khôn tôi khôn, họ si mê ngu dốt, tôi cũng phải ngu dốt và ngu si mê như họ. Đây là những tư tưởng vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà thưa thiền sư, ở trong thế gian này người ta ưa nói người ta tốt với mình thì mình tốt lại. Đây là chuyện công bằng, it's fair. Không, đây không phải là lẽ công bằng mà đây là tâm si mê ngu dốt nó nói. Thưa thiền sư, đúng là oán tắng hội, đi đâu cũng gặp toàn người xấu, người mình không ưa, còn người tốt thì sao mà tôi thấy khó kiếm quá. Tôi nhớ câu chuyện của ngài Hòa, của ông Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. Quý vị nghe câu chuyện này, có một cái ông đó là tên ông thi sĩ tên là Tô Đông Pha, và cái ngài thiền sư là tên là Phật Ấn. Ông này thì luôn luôn là ông nghĩ là ông là giỏi, là ông là hay, ông là chứng đạo rồi. Nhưng mà ngài nói không, ông chưa vô cửa thiền. Thì ông lại bực bội, ông sân hận lắm. Có một lần ông gặp ngài đó, thì ngài ông hỏi ngài thấy cái mặt con, ngài thấy cái mặt con như thế nào? Cái ngài dòm ông rồi nói đây là một vị Phật, em đã lắm. Rồi ngài hỏi ông lại thì cho ông thấy cái mặt tôi như thế nào? Ông này trả lời giống như cái bãi cứt trâu, là tại vì mặt ngày tròn mà mặc cái mặt áo đen nữa, thì ông nói cái mặt ông giống mặt bãi cứt trâu, thì ông vui lắm, ông vui vẻ. Khi mà ông nói cái mặt ông giống bãi cứt trâu thì ngài Phật Ấn làm tin không nói nữa. Đó. Thì ông về ông khoe với bà chị của ông là bà này là một người rất là thông minh. Bà nói rằng, ông nói rằng là từ trước giờ là tôi bị ông kia ông đá, bây giờ tôi đá ông lại. Và anh đá sao là tôi nói ông là bãi cứ trâu, ông làm thinh à. Nhưng kể chuyện cho nghe đó. Cái bà chị bà nói, mày nói vậy mà mày tưởng mày giỏi hả? Cái mày là cái bụng mày toàn cứt trâu không à? Thầy bị dòm ai mày cũng thấy cứt hết. Còn ông cái bụng ông là Phật, cái tâm ông là Phật. Do đó ông thấy Phật, ông thấy người ta là ông thấy Phật. Như vậy là mình nhìn ai mà với như thế nào là tại cái tâm của mình nó ô uế dơ bẩn như vậy đó. Vì vậy thành ra nói, tôi nhớ câu chuyện của ông Tô Đông Pha với Ngài Phật Ấn. Nhìn Ngài nhìn mặt Tô Đông Pha nhìn mặt Ngài như bãi cứt trâu, Ngài thì ngược lại nhìn mặt Tô Đông Pha như mặt Đức Phật. Vì tâm Ngài là tâm Phật, còn tâm Tô Đông Pha đầy cả Phật nên mới thấy như vậy. Thưa Thầy, như vậy khi gần người ta tâm mình bất thiện sanh lên, mình phải làm sao đây, hay chỉ nhìn nó thôi? Có thế thôi à, để chuyển đổi tâm mình. Do tâm bên trong còn nhiều sân hận nên mình suy nghĩ thật tiêu cực, nghĩ xấu về đối tượng. Khi tâm sân không có mặt, tâm từ tâm bi tự động sanh lên và thấy ai mình cũng xem họ như bạn. Nên sư nói, mình ráng mình giữ cái tâm mình này, cho mình đừng có để cái tâm mình vương theo của họ, đừng có thấy họ làm xấu, mình làm xấu theo. Cái đó là cái cách mà gọi là tâm si nó khui xúi mình làm. Đó là tâm si nó xúi mình suy nghĩ. Họ tốt với tôi tốt, mà họ xấu tôi xấu lại. Thì mình đừng làm như vậy, mà mình phải ráng tu để mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Và mình thấy thì cái chuyện mà tâm từ tâm bi á, là cái chuyện quý vị nghe cái ông sư người Ý. Ông đi qua bên đi ngang xứ Tịch Ki á, ông đi từ xứ Ý của ông mà đi qua bên Ấn Độ đi tu. Sư Nguyên Thủy, tên gì sư quên mất tiêu rồi. Khi mà tới ngang Tịch Ki á thì bị gọi là tụi mà hải tặc á, mà đánh với hải tặc mà nó cướp đường á, nó chặn xe lại, nó bắt hết rồi da trắng xuống, có đồ gì nó lột xong đánh, có thằng cái cây nó chặt, có thằng nó bắn thì giết. Ông nó trói ông sư này lại luôn, ông cũng da trắng mà nó trói lại, thì ông nằm yên đó, ông nói rồi thôi chắc là mình chết rồi. Nhưng mà sư này thì chuyên môn tập về tâm từ, thì sư nói lúc bây giờ tôi chỉ nằm yên và tôi tập tâm từ của tôi thôi, tôi cầu xin cho tôi được an vui, cầu xin tất cả mọi người an vui, tôi tập như vậy. Tự nhiên nó thả ông. Khi mà ông về tới Ấn Độ, ông nói không ai tin hết trơn, bị trong cái đoàn đi đó là ta chết hết trơn mà còn mình không sống. Hỏi sư làm gì, nói là trong cái lúc mà nguy cấp như vậy, tôi chỉ nhớ tới cái pháp hành của tôi thôi. Tôi cầu mong cho tôi được an vui, mà tôi cầu mong cho những cái người mà giúp tôi cũng an vui nữa. Bởi vì sao? Còn cái cách nào khác hơn nữa? Tôi sẽ chết mà tôi oán hận họ làm chi? Trong tâm tôi nó nhắc tôi như vậy, đừng có oán hận, mình cầu cho họ được an vui đi. Tới thảo đó thì anh chị em thấy không? Khi mà mình thực tập bất cứ cái pháp hành gì mà khi vào cái lúc mà nguy cơ nhất á, đó cái đó nó trở lại để nhắc mình nhớ đó. Vì vậy làm sao mà mình cầu cho ai an mà cầu cho ai siêu đây? Nó có một người Phật tử kêu sư nói bây giờ cái anh kia đó anh đau rất là nặng, mà anh ở dưới San Diego đó, anh bị sắp sửa mổ cái đầu đó, chắc người ta nói là ông bú chắc sẽ chết quá, bây giờ sư xuống sư làm sao mà sư tụng kinh cho anh để cầu an cho anh. Làm sao an được cái gì? Cái người mà không tập luyện thì tâm không thể nào an được. Bây giờ tâm nó quá rối loạn rồi, anh buồn anh khổ bị vì vợ anh lo lắng cho anh, rồi con của anh để đâu được, làm sao sao khó an quá. Thành ra mình nói mình tụng kinh cầu an, chắc là mình xuống mình cho anh mình nói một vài câu an ủi anh thì thôi, còn an hay không phải anh phải tự anh lấy đó. Thành ra ngày hôm qua sư nói không cần ai cầu cho mình an hết, cũng không có cần làm ai nhắc nhở mình trơn, cứ tập đi cho nó có thói quen. Mình nhắm mắt lại, mình trở lại cho hơi thở, mình trở lại cho con xe của mình trở lại với địa mục của mình đó. Cái đó là con đường của mình. Tôi ráng không gây phiền não cho ai. Trang 122. Thì như cái bài này sẽ có đọc cho cái nhóm ở đây một lần rồi đó, để sẽ quay lại sẽ đọc lại, mà nếu mà quý vị thấy rồi thấy quen rồi thì thôi ha.
Nghe nữa.
Càng hành pháp tứ niệm xứ, con càng hiểu tâm mình hơn, thấy chúng sinh hoạt, chúng hoạt động ra sao, cả tâm thô lẫn tâm vi tế, thấy tâm mình xấu xa, dở tồi tệ, đầy cái tâm bất thiện. Con tưởng từ trước giờ là con giỏi lắm, mà bây giờ con thấy mình quá xấu xa, quá dở, quá tồi tệ, đầy cái tâm bất thiện. Ông thầy nói, ủa thiệt vậy hả? Tôi, từ trước giờ tôi cũng nghe con nói đâu. Thôi, tôi xa thú. Thấy và hiểu phần nào phiền não của con, thông cảm hơn phiền não của người khác,
và cố gắng không ai, không gây cho ai bất kỳ phiền não nào như con đã từng chịu. Này quý vị nghe chưa? Chưa nghe hả? Chắc là sẽ đọc bên Florida. Ví dụ khi con ngồi thiền, có người đi sát vào chỗ con ngồi, họ bước đi thật mạnh, họ làm cho tâm con rất là khó chịu. Bị như thế cho nên khi vô thiền đường là tâm con vội vã nhắc nhở rằng mình ráng làm việc nhẹ nhàng, chọn chỗ không ai ngồi, chỗ người không ngồi mà đi, đi kinh hành để làm phiền cho ai cả, làm cái gì cũng nhẹ tay, nhắc từng chút một. Bởi vì sao? Bởi con phiền não, bởi vì họ làm phiền con sẽ cố gắng còn làm lại trở lại, mà con biết cái làm gì có đúng không? Thiền sư nói, thay vì nhắc đừng làm gì gây phiền não cho người khác, hành giả hãy quan sát thân tâm mình khi có chuyện gì xảy ra. Hành giả cần đối đầu với những chuyện không vừa lòng rồi quan sát tâm, xem chúng là những cơ hội tốt để tu, để tập. Thay vì mà cô nhắc nhở cô rằng là mình phải làm nhẹ nhàng để mình đừng có gây cho người khác phiền não, thì khi mà người ta gây phiền não thì ông dặn, bạn phải quan sát tâm của bạn đi. Bạn đừng có nhắc bạn là mình phải đừng làm cho gây người khác phiền não. Mình lo cho mình chứ mình lo cho ai được, có vậy không? Cái này mà mình làm như thế này tức là mình đi ra mình lo cho người khác này. Còn ông nhắc, cái câu trả lời của ông nhắc, bạn hãy lo cho bạn, đừng có lo cho người khác. Những người làm ồn ào lúc hành giả ngồi, họ đi ngang, họ làm ồn ào, họ chen lấn, thật ra họ chẳng để ý tới mình gì cả đâu. Họ chỉ làm chuyện họ muốn, họ đi cho đúng giờ, họ đi cho đúng cái ý của họ, họ không lý gì cả. Mắc mới chi mà mình phải dặn mình là đừng có làm để cho người ta phiền não, mình lo cho mình thôi à. Sư ông hiểu, anh chị em hiểu ông trả lời không? Đừng có lý tới người ta, họ không lý tới mình đừng lý tới họ. Vậy hãy làm chuyện của mình, đừng lý với người ta. Đó là bạn hãy quan sát cái tâm sân của bạn. Tâm khó chịu, bạn suy nghĩ cái gì về đối tượng rồi, cái cảm xúc, cảm giác trong người như thế nào. Nếu thật sự họ nghĩ đến người khác, họ không bao giờ làm những cái chuyện như vậy. Tại sao bạn lại muốn đổi người khác đây? Đừng đổi ai cả, chỉ đổi tâm mình thôi. Chuyện hành giả cố làm trên thiền đường, đi nhẹ nhàng, tránh không đi kinh hành vào chỗ người khác đang ngồi, đó là một dấu hiệu của thiện tâm. Đó là lòng thương tưởng tới người, những người khác. Nhưng đâu có phải mà mình làm thế rồi mình muốn người khác cũng làm theo nữa, tức là mình phiền não đấy. Có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là mình không lo tâm mình, mình sợ là người khác phiền não, đó mình cố làm cho nhẹ nhàng, phải không? Không phiền không được. Thế mà người ta gây cho mình phiền não thôi, đừng lý tới đó, mình quan sát tâm khó chịu của mình. Đó là cái chuyện mình có thể làm được, để mình được hướng dẫn dạy dỗ làm như vậy mà. Mình lo tâm người khác cho được. Mình nói mình cố gắng, mình đi nhẹ nhàng. Mình tới đó không biết tự nhiên trong đập của chuối rồi cái ầm. Hoặc giả mình đi cái áo mình xẹt làm người khác hoặc bực bội sân hận. Cái đó mình có cố gì đâu. Làm thế nào mà mình làm cái cách chi mà để mà người khác không có phiền não được. Họ không đã phiền não rồi, đúng cái gì họ cũng phiền não trên. Thầy đã ông khuyên, đừng có lý tới người khác. Bạn lý nhiều cho bạn, cái tâm bạn. Và cái thứ hai nữa đó, bạn đi vô trong thiền đường, bạn làm nhẹ nhàng, bạn chánh niệm, bạn đi để đừng disturb đến người khác, bởi vì họ đang ngồi thiền. Bạn làm như vậy, bạn muốn người khác cũng làm theo sao? Bạn muốn người khác cũng làm theo như vậy, tức là bạn nghĩ là bạn tốt, bạn hay, bạn muốn mọi người khác làm theo, cái đó là đắc lớp nữa. Mấy cái này mình thấy thật là hay, thật là... mình cứ nghĩ như vậy không à? Đó, đôi khi sư cũng nghĩ như vậy, người ta đang ngồi mình phải đi nhẹ nhàng, mình tử tế. Mà sao mà nhẹ nhàng được, đi ham dòm, đôi khi dấp té cả là cái ầm, người ta hết hồn hết vía rồi. Mình cứ đâu có cố ý, nó xảy ra như vậy. Ví dụ một vị hành giả lên trai đường, đây là ông lấy một ví dụ và ông nghĩ là hành giả phải nên làm như thế này. Một hành giả lên trai đường thấy người ngồi bên cạnh ăn không chánh niệm, ăn uống thô lỗ, cô này giật mình và ráng duy trì chánh niệm lúc ăn. Khi trình pháp, cô này nói với tôi, con vị này nói với tôi, ăn chánh niệm để con ăn, con cố gắng duy trì chánh niệm trong khi ăn để con không ăn như súc sanh hay như ngạ quỷ. Bởi vì cái hình ảnh đó là hình ảnh của một cái con ngạ quỷ nó ăn, trong ngoài một con người nó ăn nữa. Đây là súc sanh ăn cho cái người ăn nữa. Con kinh hoàng quá. Vì vậy con ăn duy trì chánh niệm để con đừng ăn như ngạ quỷ, con đừng ăn như súc sanh. Đây gọi là như lý tác ý. Điều này có nghĩa là khi có chuyện gì tới, hãy suy nghĩ cách sao để được sợi lạc cho mình. Nếu không có như lý tác ý thì khi có sự cố xảy ra, tâm mình phản ứng đau khổ và phiền não đấy. Thưa thầy, khi làm một việc gì dù không muốn gây phiền não cho ai, nhưng về mặt lý trí con nhận thức rất rõ, làm vậy chắc chắn nhiều người sẽ phiền não, thấy vậy nhưng vẫn làm như thường vì những lý do cá nhân của mình.
Ví dụ như trời nóng quá, ngồi thiền muốn mở quạt cho bớt ngột, nhưng nhiều người không thích hay không chịu được quạt vì bệnh hoạn, nhưng con vẫn mở như thường, bởi vì con nghĩ rằng làm thế cho nó bớt dịu cơn nóng, cho con đâu có muốn cái bà này bà trúng gió đâu. Nhưng mà khi mà con mở cửa ra là con biết là thế nào bà cũng trúng gió à. Mà con vẫn mở như thường. Bởi vì sao? Bởi vì con nghĩ tới quyền lợi của con trước. Con không có cố ý, con nói vậy, con không cố ý, con chỉ mở cho bớt ngột mà thôi. Nhưng mà sau qua thấy người ta run run biết thế nào trúng gió rồi, nhưng mà vẫn để yên là không chịu đóng. Bởi vì con nghĩ rằng trên phương diện lý trí là con hiểu, con gây chuyện của người khác, nhưng mà cái này là con làm mà con vẫn giữ cái ý của con. Vậy thì khi mình làm như vậy mình có tạo một cái ác nghiệp không? Trả lời, có rồi đấy. Bạn biết rất rõ là người ta đau hay không ưa nhưng vẫn làm theo ý mình, giải quyết vấn đề của mình, cho nên bạn đã tạo những cái nhân bất thiện. Hành giả lý nhiều đến cái ta, tốt nhất là đừng làm theo ý mình, gây phiền não cho người khác. Đừng mở quạt, đừng làm gì hết, đừng mở cửa, ngồi yên quan sát cái tâm khó chịu khi cảm thấy bức xúc ngột ngạt. Cái nóng tự nó không có gì, nhưng khi bạn nghĩ tôi nóng quá, bạn đem tôi ta vào là phiền não sanh lên rất mạnh. Thiện hay bất thiện từ tâm mà ra, thiên đàng hay địa ngục cũng do nó. Vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi mình làm gì, đừng để tạo thêm bất thiện nghiệp. Hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xong chưa được 8:06, bây giờ 8:05 rồi nè.
Ủa?
Chưa. Sư muốn hết hơi rồi, cái gì còn theo thêm nữa. Để coi thì có cái gì sẽ kiếm đọc được nào, đọc quý vị nghe thì sao?
Cái sau tiếp nãy sẽ nói chán á,
cái chán hả? Quý vị đọc gần cuối giờ rồi, quý vị cũng nghe chán thì đọc nghe chán luôn. Càng 36. Đôi khi sư ngồi của mình kiếm cái sư đọc. Trong 3 ngày qua con thấy chán không còn muốn tu nữa. Tới giờ thì đi và ngồi, nhưng tâm chỉ muốn đi về ngủ. Cuối cùng con cũng tìm ra được nguyên nhân. Con mong đợi sự chuyển biến thanh tịnh và mong mình trở càng lúc càng thành tốt. Thầy sư trả lời, chán vì tâm mong đợi quá nhiều, muốn cho mình trở thành trong sạch, muốn cho mình thanh tịnh ngay. Hãy kiên trì đừng mong cầu gì cả, kiên nhẫn quan sát tâm, gột rửa tâm. Bạn đang có trong tay một thứ xà phòng chất lượng cao, nhưng mà phải giặt chùi rửa thêm nữa mới mong tẩy sạch các vết bẩn. Điều này đòi hỏi thời gian và sự kham nhẫn mà thôi. Thưa thường sư, con tự nhắc, nếu quên thì thôi, nếu nhớ thì duy trì chánh niệm để thấy cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Xấu biết xấu, không mong mình tốt. Đây là thái độ chân chánh. Thầy tôi trả lời, hãy suy nghĩ rằng phiền não là pháp tự nhiên, không phải phiền não của tôi. Tôi xấu, tôi không thanh tịnh, hiểu phiền não là pháp chân đế, đó là chánh kiến. Xấu mà biết mình xấu là trí tuệ. Đức Phật nói kẻ nào biết mình điên là người ấy không điên. Chánh kiến là một chi của bát chánh đạo, đó là biết cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Đừng mong đợi kết quả, tất cả những thiện nghiệp mà hành giả đã làm, quả đã trổ đầy đủ rồi. Nói cách khác, công tu niệm bao nhiêu, quả đã trả lại bấy nhiêu rồi đó. Nếu bạn không chánh niệm thì sao đây? Tâm càng lúc càng dao động, có thể mình không tu mình bỏ về. Nhờ có chánh niệm, có trí tuệ, tâm bạn bây giờ mới yên ổn, tư duy mới chân chánh. Bây giờ hành giả hiểu giá trị trong sự sống, giá trị của sự sống trong hiện tại, hãy tiếp tục duy trì chánh niệm. Trong khi tu niệm, thiền giả phải có hạnh tri túc, tu được bao nhiêu khoan hỷ bấy nhiêu, đừng có muốn thêm. Mình bỏ vô 1 đồng mình đòi 1.000 mình sao kiếm ra được. Mình sức của mình tu bao nhiêu là nó trả lại bấy nhiêu đó thôi, đủ rồi. Mình tu như thế nào trả lại như vậy, mình đừng có đòi hơn nữa. Mình tu 1 mà mình đòi 10 đòi 100 không được đâu. Kinh nghiệm thiền tập chắc chắn thay đổi, trồi sụt không bao giờ ổn định. Thiếu thái độ chân chánh, tâm hành giả bất mãn, chán nản. Bây giờ tâm nghi ngờ sẽ nhảy vô và chuẩn bị bạn sẽ được một tuệ giác rất hùng mạnh, đó là tuệ cuốn chiếu. Vì chán là bỏ đi rồi, không có chịu nổi nữa. Vì không muốn tiến bộ mà làm sao. Ông nói phe lắm, cuộc đời này rất là phe. Mình bỏ vô 1 là mình sẽ lấy ra 1 mà thôi. Chứ không thể bỏ 1 mà mình lấy vô 100, 1.000 được. sự thực tập thiền tập. Con thấy, thưa thầy, con thấy sự thực tập thiền thật là khó khăn, thấy ít thì không tiến bộ, dễ chán nản, muốn bỏ cuộc. Cô này còn nói còn dưới nữa. Chúng ta chán nản, sư nói, vì tâm chúng ta mong đợi đạt được một cái gì đó. Khi mong mà không được, tâm sẽ chán và muốn bỏ cuộc. Hành giả phải có thái độ chân chánh, giữ tâm bình dị, hướng tâm vào sự thực tập hơn là tìm cầu, mong chờ một kinh nghiệm đặc biệt nào đó. Chỉ duy trì chánh niệm để thấy cái gì đang xảy ra. Không muốn một điều gì, không cần biết thêm gì hết. Sự hiểu biết sẽ không bao giờ đến vì tâm mong cầu. Ngược lại, hành giả sẽ kinh nghiệm nhiều điều mới mẻ nhờ bạn tinh tấn tu tập. Khi hành giả chuyên cần thực tập bằng cách quan sát thường xuyên tâm mình, từ từ tâm bớt mong đợi. Bây giờ bạn biết thế nào là sống trong hiện tại. Tâm không mong gì hết, tâm đang sống trong hiện tại. Khi sống hoàn toàn trong hiện tại, tâm trở nên định tĩnh, sáng suốt. Bây giờ sự hiểu biết sẽ khởi sanh, cái này tiếp nối cái kia. Đó là ý nghĩa của hai chữ vô ngã. Tâm mong đợi kinh nghiệm một điều gì đó để thỏa mãn bản ngã. Ta tu hay, ta tu giỏi. Cái vô ngã là ở chỗ đó đó. Bởi vì mình tu hay, tu giỏi, do đó mình muốn kết quả. Còn đây này không, cứ việc tu thôi. Đó là ý nghĩa của hai chữ vô ngã. Tâm mong đợi một kinh nghiệm điều, một kinh nghiệm gì đó để thỏa mãn cái bản ngã là ta đã tu hay. Khủng khiếp như vậy. Do đó mà nó không có thể tiến bộ được. Là vì bản ngã nó đang có mặt mà. Khi còn chấp ta, hành giả không hiểu được bản chất tự nhiên của thân tâm. Đừng mong gì hết, giữ tâm thư giãn thoải mái, tinh tấn liên tục như người chạy marathon, không chạy nhanh mà cũng không đứng lại. Kinh nghiệm thiền tập chắc chắn sẽ thay đổi trồi trục, không bao giờ ổn định. Thiếu thái độ chân chánh, tâm hành giả phản ứng bất mãn, chán nản, lúc ấy tâm nghi ngờ sẽ nhảy vô và như tôi nói, cho mình một cái gọi là tuệ cuốn chiếu. Suy nghĩ nhiều quá lúc tập thiền có nghĩa là hành giả không có thái độ chân chánh. Khi có thái độ chân chánh có mặt, tâm trở nên yên tĩnh vắng lặng. Do đó nên kiểm tra thường xuyên xem mình có thái độ chân chánh hay không. Và một cái phần cuối cùng là nói về vấn đề tiến bộ. Thưa thiền sư, càng thiền tập con còn thấy tâm con đầy tham sân si, ganh tị, xét đoán, ngã mạn. Tưởng nghĩ rằng mình đã tu lâu, qua miếng điện cũng gần nhiều năm rồi. Năm nào cũng tốn vài 3 triệu. Đó là mấy người Việt Nam nói. Tôi đi nhiều năm rồi, năm nào cũng tốn 3 triệu. Thì tôi nghĩ chắc là tôi giỏi lắm rồi. Làm như vài 3 triệu là ngon lắm. Nhưng sự thật không phải vậy. Càng thấy tâm mình con càng thất vọng. Mỗi lần lại phải bắt đầu trở lại từ số 0. Chán nản, ngao ngán quá. Qua biết bao nhiêu năm rồi mà cũng vậy thôi à. Không có tiến bộ chút nào hết trơn. Thiền sư trả lời, hành giả đừng nên nghĩ một cách lầm lẫn rằng sự tu tập của mình không tiến bộ và cứ mỗi lần lại phải bắt đầu lại từ số 0. Khi gặp chuyện khó khăn, phiền não, tâm phản ứng, đây là cái thước đo thật chính xác, giúp chúng ta hiểu mình có ít hay nhiều trí tuệ, tâm có được chánh niệm miên mật hay không. Khi lầm lỗi, phản ứng tham hay sân sanh lên, hãy lấy đó làm bài học và tiếp tục tu niệm. Đừng nghĩ rằng mình chẳng biết chi cả, phải trở lại từ đầu. Ai cũng phải đi qua những bước đường trong gai trắc trở này để rồi vượt lên và tiến bộ sâu sắc hơn trong pháp hành, chứ không phải là mình tới cái là mình được liền. Rất nhiều người đến đây tu tập trong một thời gian dài, đôi 3 tháng và đôi khi hàng năm, nhờ có niệm và định mạnh, tâm bình yên vắng lặng. Khi trở về nhà với gia đình, gặp chuyện phiền não, tâm bức xúc, tâm khổ sở, không biết cách nào để giải quyết cho hợp lý. Họ cảm nghe thất vọng chán nản vì không áp dụng được những gì đã tu đã học tại thiền viện vào trong thực tế của đời sống hàng ngày. Một số bỏ cuộc không muốn thiền tập nữa, một số khác thấy tu đã lâu nhưng chẳng tiến được bao xa vì gặp chuyện đụng trận là đau khổ nên cũng rút lui. Họ đâu có biết rằng họ đang xét đoán vội vã sự tu niệm của mình. Điều thật quan trọng là chúng ta phải học để hiểu cách sinh hoạt tự nhiên của tâm. Chỉ khi nào bạn hiểu tâm mình tường tận sâu sắc, biết nó vận hành theo chiều nào, bây giờ bạn mới trưởng thành trong thiền tập. Đây là một ví dụ mà ông nói là cái sự mà kêu bằng là tiến bộ hay là thoái bộ này, mình hiểu như thế nào. Vào giờ cơm, ở nhà bàn dọn lên một món mà tôi rất là thích. Cái món gì đó, ông nói vậy đó. Họ dọn lên một món này, trên bàn này. Và đủ 4 miếng cho 4 vị sư ngồi chung bàn. Ông nói bây giờ tôi hỏi quý vị, đây là tiến bộ hay thoái bộ này. Người ta dọn một cái mâm, 4 cái món đó. Ví dụ như lấy 4 cái bánh bao chẳng hạn. 4 bánh bao là cho 4 sư. Thì ông nói rằng, khi mà tôi thấy cái món đó là tôi ăn trước, bởi tôi rất là thích. hai sư kia cũng ăn nữa, cuối cùng có một sư không ăn, để cái bánh bao đó là tâm tư nó cứ dòm ngoài, nó đoán trong này ông này không ăn, ông này chắc là chán, ông này thôi ông mập quá rồi ăn chi rồi vậy, cái tâm nó biện hộ để mà nó lấy, muốn lấy cái bánh bao mà. Đó thì ông nói bên cạnh cái dĩa bánh bao thì nó còn thêm mấy dĩa đồ ăn khác nữa, thì ông nói không, mình đừng làm như vậy, mình để yên, mình phải là nhường cho người khác, mình cái phần của mình như vậy là đủ rồi. Thì ông nói thôi mình cấp cái bên cạnh mình ăn. Thì ông nói tôi thấy rõ ràng cái tâm tôi quái ra để mà múc cái bên cạnh, đúng vào tới ngang cái bánh bao nó xoay qua một góc 90 độ, chút cái bánh bao bỏ miệng ra cái bụng, hồi nào cũng hay. Ông nói tôi thấy nguyên cái diễn trình nó xảy ra giữa lúc mà ăn uống như vậy. Ông nói tôi rất là happy, rất là sung sướng, vì tôi thấy rõ ràng tôi tác ý, tôi đưa tới đây thì tới ngang đây là tay nó xoay qua và nó chụp cái bánh bao, chụp bánh bao xong rồi là hối hả bỏ miệng nhai cục liền. Thiền sư mà kể cho mình nghe như vậy để rồi ông nói sao này. Dần qua kéo lại, cuối cùng tôi nhìn sang món bên cạnh và quyết định gắp món bên cạnh với tay về phía đó. Nhưng khi cái đĩa đến gần đĩa đồ ăn, thay vì múc vào lấy cái món đó, nó nhậm lẹ quẹo liền 90 độ, gắp một miếng bỏ vào miệng nhai ngon lành, nhanh còn hơn tên lửa xuyên lục địa của đế quốc Mỹ đó. Tôi nhờ chánh niệm thấy nguyên cả diễn trình. Bên trên tâm nghĩ rất đúng, nhưng vì bên trong phiền não còn quá mạnh, kéo xô mình đi theo hướng của chúng. Đây là một kinh nghiệm dạy tôi rằng đừng bô bảo rằng mình không tham ăn, ăn cái gì cũng được, đơn sơ hai bữa đỡ đói khát để tu hành. Trúng hệ mới biết mình còn cứ ăn nhiều hay ít mà thôi. Thì thấy thôi, đó là phiền não mà mình xử lý không được là tại vì tâm mình nó còn. Ông nói lúc đó tôi không có buồn tôi chút nào hết trơn, tôi biết tâm tôi còn phiền não vì tôi là thứ mà hư ăn mà, phải tu thêm nữa vậy thôi. Và tôi hoan hỷ vì tôi thấy rõ, rất rõ là nguyên cả một cái diễn trình nó xảy ra. Mấy cái này sao mình thấy không? Sư nói tôi cũng thấy đâu, tôi gấp tôi cũng nhai miệng rồi, tôi cũng chắc là tôi cũng lơ luôn rồi, tôi cũng không có dòm ai nữa thôi. Còn đây trời ơi, tôi vui quá, tôi thấy nguyên cả diễn trình nó xảy ra vậy. Đó, sống trong hiện tại đó anh chị em, thấy đó là thấy xấu đó, vậy mà chấp nhận. Bởi vì mình thấy rồi, mình hiểu rồi. Khi mình thấy mình hiểu rồi thì lần sau mình mới may ra mình cũng làm, mà còn mình cũng thấy mình hiểu đó thì mình đi theo cái tâm của mình, hoặc giả là mình đè nén nó, thấy không? Cái chuyện bình thường là mình đè nén, có vậy không? Thôi đừng làm, kỳ cục quá cái nọ đó. Nhưng mà trúng, khi mà trúng mà thật sự mà có lúc mà có rồi đó là nó làm á. Cô kia cô nói nhà chùa tất cả mọi người sắp hàng đi qua lấy tí chuối. Nhà chùa nói một người con trai thôi, đây là một vị tu nữ nói thấy chuối rồi lấy con trai. Lấy một trái thôi, vậy mà bữa nào con cũng lấy hai trái. Con lấy một trái xong rồi con quay qua con lại con cặp một trái nữa đó. Nhưng mà nhắc mình là đừng có lấy hai trái. Vậy mà rồi cuối cùng nó cũng lấy cho được hai trái. Thì con bỏ đói nó, con nói thôi lần sau là Thấy mà cái khay chuối là con nói con đi tránh chỗ khác, con không thèm ăn nữa. Vì con chán cái tâm tham của quá rồi. Người ta nói một trái mình lấy hai trái, con nói chừng được hai ba ngày, bữa sau thôi kệ, mình thấy thèm quá rồi lại lấy ra, nó làm chồng hơi ba trái luôn. Gọi là đè nén đó quý vị, đè nén là đè nó xuống là phiền não nó sẽ có cơ hội nó tống lên nữa. Thôi quý vị cũng nghĩ, sư cũng nghĩ cho rồi, cho mệt quá.
Từ ngày đầu sư giảng
pháp tới bây giờ đó.
À
vậy đó.
Bữa nào nó chín mấy trái.
Con lên đây con kể cho Vân nghe. Ngày đầu cái nãy chuối nó xanh, mà tới cái giờ này